văn nghệ chủ nhật.
Thưa quý vị và các bạn, là một xã vùng cao của huyện Văn Chấn, từ lâu Tú Lệ đã được nhiều người biết đến bởi phong cảnh thiên nhiên tươi đẹp và những đặc sản quý giá của vùng đất này. Trong đó, đặc sản gạo nếp Tan Lả, nếp Tú Lệ được đồng bào Thái trồng cấy trên những thửa ruộng bậc thang dưới chân đèo Khao Phạ nên tích tụ được những tinh hoa của đất trời. Hương nếp có mùi thơm đặc biệt, hình dáng tròn mẩy, trắng trong, 10 hạt như 10. Đến với Tú Lệ vào những ngày mùa thu, quý vị và các bạn không chỉ được thư giãn trong dòng nước khoáng nóng, chiêm ngưỡng phong cảnh thiên nhiên thơ mộng, hữu tình mà còn được thưởng thức nhiều món ăn ngon, độc đáo được chế biến từ sản vật nếp thơm này. Bút ký về miền nếp Tan của Minh Thúy sẽ giúp quý vị và các bạn hiểu sâu sắc hơn về điều đó. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Mùa này lên Tú Lệ, tha hồ mà hít hà khí trời trong lành mát mẻ của tiết thu Tây Bắc. Ai đã một lần đến với mảnh đất này vào mùa cốm, hẳn sẽ nhớ và không thể lẫn vào đâu mùi hương rất lạ của những cung ruộng bậc thang nếp Tan. Hương cốm mới làm nên nét thu riêng với đầy đủ hương, sắc, thì vị chẳng đâu có như ở Tú Lệ. Chạm chân đến bản Tun, bản cửa ngõ vào Tú Lệ, đã nghe trong gió thoang thoảng hương lúa mới, cái mùi hương ngầy ngậy, dịu ngọt, quyến rũ vị giác. Mùa cốm ở Tú Lệ năm nay bắt đầu từ 16 tháng 7 âm lịch. Người Thái ở đây bảo, lúa nếp trên nương vào sữa rồi thì già nhanh lắm, già từng ngày không để dành được, nó không đợi mình đâu. Thế nên rất ít nhà làm cốm một mình. Khi nếp trên nương, trên ruộng đã chắc xanh, kinh nghiệm của các gia đình là gọi thêm anh em trong nhà cùng làm cho kịp. Có khi vài hộ tụm lại làm chung, người cắt lúa, người tuốt, người rang, người giã cốm. Tóm lại, mỗi người một công đoạn, vất vả và tỉ mỉ. Một mảnh ruộng phải làm nhanh trong một ngày, hai ngày. Hộ nào không có người làm kịp thì cắt lúa bán trước cho những hộ chuyên làm cốm. Bản Tun, bản Lóng, Tinh Mơ, các bà, các chị đã đeo gùi đi nương, chọn cắt những bông lúa vào sữa vừa đẹp để làm mẻ cốm sớm. Tan xương, nhà nhà hối hả bên bếp củi. Những chiếc cối giã gạo nhỏ nhắn đặt bên hiên ngôi nhà sàn của người Thái trong bản đã vang lên tiếng chày thậm thịch, đều đặn nhịp chân đưa. Có tiếng con gái nói cười ngân nga trong trẻo. Công đoạn làm cốm đều phải chính xác và đúng kỹ thuật để cho ra những mẻ cốm xanh óng, hạt đều tăm tắp. Thời điểm này, khách quen và các thương lái ở các nơi điện về đặt hàng. Làm cốm ở Tú Lệ giờ không còn là phong tục mà đã trở thành một nghề. Nghề chế biến nông sản đặc sản đòi hỏi kinh nghiệm và kỹ thuật cao của người thợ nông dân. Bên bếp củi rực hồng, chị Hoàng Thị Nơi thoăn thoắt đào thóc rang trên chảo. Theo kinh nghiệm của chị, những hộ làm cốm lâu năm chọn lúa chuẩn là khâu đầu tiên, thì đây là công đoạn quyết định chất lượng của một mẻ cốm ngon. Tức là cốm phải xanh, hạt phải đều, tơi, mọng, không bị bết hay vón thành cục. Cũng đồng nghĩa với việc khẳng định tay nghề, hay nói cách khác, đó là kỹ thuật của người làm nghề. Khách sành ăn chọn những hộ có nghề để đặt mua hàng. Nhà chị Nơi từ đầu vụ tới giờ, riêng khách Hà Nội đã điện đặt tới vài chục cân cốm. Mỗi vụ gia đình chị làm khoảng 3 tạ thóc cốm, số còn lại để ra bán gạo và dự trữ nếp dùng quanh năm. Người Thái có thói quen này từ đời ông bà và đến nay vẫn thế, chị Nơi chia sẻ. Dọc theo quốc lộ 32 lên Tú Lệ, cốm nếp được chế biến, bán ngay tại nhà của đồng bào người Thái. Mà bản tập trung nhiều hộ nhất là bản Nà Lóng, với trên 150 hộ làm cốm. Khách được mục sở thị từng công đoạn làm cốm, từ khi bông lúa trên nương được ngắt và tuốt về thành hạt, được đãi, rửa sạch sẽ, rang đều trên bếp củi, được hong cho nguội rồi đem ra giã lần 1, lần 2, lần 3, sàng sảy cho sạch hết vỏ trấu, khi ấy mới ra được thành phẩm gọi là cốm. Những mẻ cốm hãy còn nóng, dẻo, thơm phức, được trải ra nia, khách mua bao nhiêu tùy ý. Có người thích gói trong lá rong rừng, có khách lại thích đựng trong túi hút chân không để bảo quản được quanh năm trong tủ lạnh. Giá cốm thời điểm chính vụ dao động từ 80.000 đồng đến 100.000 đồng trên 1 kg. Trưởng thôn Nà Lóng, Lò Văn Oa là người nhiệt tình và cởi mở. Ông xem chuyện lo việc của bà con trong bản cũng chính như công việc của nhà mình. Nhà nào làm cốm nhiều, ít, ngon hay chưa ngon, ông đều nắm tường tận. Ông Oa bộc bạch, ở Nà Lóng, hầu như nhà nào cũng làm cốm. Nhà làm nhiều có hộ ông Hoàng Văn Thiện, ngày làm tạ thóc, vụ cốm thu tới vài chục triệu đồng. Như nhà mình, trung bình mỗi vụ cốm thu được 20 triệu đồng. Cốm thì có cốm non, loại làm để ăn ngay, và cốm già, gọi là khẩu hang. Loại này làm từ thóc già hơn loại thóc làm cốm, bán rẻ hơn cốm, thường là 50-70.000 đồng trên 1 kg, dùng để đồ xôi, nấu chè, làm bánh, bán thì dễ. Đây là loại sản vật không thể thiếu khi dâng cúng tổ tiên trong lễ mừng cơm mới của người Thái ở đây. Hội thi giã cốm của xã năm nay cũng được tổ chức trong chuỗi sự kiện Tuần Văn hóa Du lịch năm 2019 của tỉnh. Cả 9 thôn bản sẽ cùng tham gia. Sản phẩm cốm đặc sản của địa phương được quảng bá rộng rãi hơn. Hiện nay cả xã có trên dưới 400 hộ có thu nhập từ nghề làm cốm. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hoàng Văn Soàn học chuyên ngành nông nghiệp. Anh là người am tường và tâm huyết với giống nếp đặc sản của địa phương. Những năm 2005-2008, anh Soàn đã trực tiếp tham gia cùng cán bộ Viện Nghiên cứu giống cây trồng phía Bắc khảo sát, nghiên cứu về nguồn gốc giống lúa nếp tan ở Tú Lệ. Anh Soàn chia sẻ, gọi là nếp tan là thôi, nhưng phải nghe người già kể về gốc gác của giống nếp này mới hiểu. Giống nếp tan là ấy, từ khi mình lớn lên đã không còn thấy ông bà cấy giống lúa nữa cho đến tận bây giờ, vì đó là giống nếp muộn. Theo tiếng của người Thái, là có nghĩa là muộn. Hiện nay bà con đang cấy giống nếp sớm, gọi là tan chạo, vì chỉ là một vụ trong năm, bởi đây là giống lúa dài ngày. Sản phẩm gạo nếp của Hội Nông dân xã Tú Lệ từ năm 2008 đã được Cục Sở hữu Trí tuệ cấp chứng nhận bảo hộ độc quyền nhãn hiệu tập thể nếp Tú Lệ và đã được gia hạn lần hai. Việc mà huyện Văn Chấn và xã Tú Lệ đang nỗ lực xúc tiến đó là sớm hoàn thiện thủ tục đăng ký chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm đặc sản nếp Tú Lệ. Tới đây, hoạt động của Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Tú Lệ và các tổ hợp tác sẽ phải tập trung hướng dẫn, tuyên truyền, vận động các hộ tiêu thụ sản phẩm thông qua hợp tác xã và các tổ hợp tác. Theo đó, sẽ quản lý chặt chẽ chất lượng thông qua việc dán tem truy xuất nguồn gốc trên sản phẩm. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hoàng Văn Soàn cho rằng, việc đưa sản phẩm vào hợp tác xã khó khăn ban đầu là điều không tránh khỏi, nhưng làm được như vậy mới lâu dài và có thể giữ vững được uy tín, chất lượng, thương hiệu và giá trị của sản phẩm. Thung lũng Tú Lệ được bao vây bởi ba ngọn núi Khao Phạ, Khao Thán và Khao Song. Diện tích nếp tan là của Tú Lệ thực trồng khoảng 140 hectare. Các xã lân cận trong vùng như Nậm Có, Cao Phạ của huyện Mù Căng Chải cũng trồng được giống nếp này. Có khác chút về hương vị là do nguyên tố bo có trong đất. Theo anh Soàn, kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học cho thấy chỉ số magie có trong thổ nhưỡng ở Tú Lệ cao hơn ở Cao Phạ 0,19 lần. Yếu tố này làm nên sự khác biệt của đặc sản nếp tan Tú Lệ. Là đặc sản của địa phương, lãnh đạo xã Tú Lệ đã nghĩ tới việc tiếp thị đưa sản phẩm nếp Tú Lệ vào hệ thống siêu thị Vinmart tại Hà Nội nhằm tạo dựng thương hiệu, nâng cao giá trị của sản phẩm. Có điều sản lượng quá ít để doanh nghiệp đầu tư. Nếu tính cả hai xã Nậm Có và Cao Phạ thì sản lượng nếp một năm sản xuất ra đạt khoảng 1.500 tấn. Trong số này, để làm cốm đã mất chừng 100 tấn thóc non. Số lượng thóc lưu lại trong dân là 300 tấn. Số còn lại trên dưới 1.000 tấn, chưa đủ đáp ứng nhu cầu tiêu thụ nội địa. Năm nay, dự tính sản lượng cốm sẽ nhiều hơn năm trước. Có ngày, cả xã làm được gần 1 tấn cốm thành phẩm. Nếp Tú Lệ nổi tiếng thơm ngon bởi hạt gạo được nuôi dưỡng từ những vi chất quý hiếm có trong đất, trong nước. Cốm nếp Tú Lệ dẻo thơm, xanh một màu tự nhiên bởi bàn tay của người con gái Thái khéo léo, tinh tế và đảm đang. Sản vật dâng cúng tổ tiên được tôn vinh thành thứ hàng hóa đặc sản có giá trị kinh tế cao là niềm tự hào của người Thái Tú Lệ. Đây cũng là nền tảng để gạo nếp Tú Lệ phấn đấu trở thành 15 sản phẩm OCOP đạt tiêu chuẩn hạng 3 sao cấp tỉnh trong thực hiện đề án chương trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh Yên Bái giai đoạn 2019-2020, định hướng đến năm 2030.
Quý vị và các bạn vừa đến với ca khúc Buổi sáng trên đồng nội, sáng tác Trần Tất Toại do Tốp Nữ thể hiện.
Thưa quý vị và các bạn, trong đời sống tinh thần của đồng bào Mông, cây khen có một vị trí vô cùng quan trọng. Loại nhạc cụ này được coi là linh hồn của người Mông bởi nó có mặt trong hầu hết các sự kiện trọng đại của cuộc đời con người. Người Mông quan niệm rằng đã là con trai thì dù trẻ hay già, lúc nào cũng phải có cây khen đi cùng. Qua cây khen, tiếng khen và cách thổi khen mà cho thấy chàng trai đó có được sức mạnh và thể chất, cũng như thể hiện được rằng người con trai đó có đời sống tinh thần mạnh mẽ. Do vậy, người Mông đi đâu cũng rất tự hào về việc múa khen và thổi khen của mình. Chuyên mục giới thiệu nét đẹp văn hóa các vùng đất các dân tộc hôm nay mời quý vị và các bạn cùng cảm nhận ý nghĩa của cây khen trong đời sống tinh thần của đồng bào Mông miền Sơn Cước qua bài viết sau của tác giả Thanh Tiểu.
Trong hành trình du lịch miền Tây Yên Bái, du khách còn có dịp ngược dòng Nậm Tung đến với xứ sở ngàn thông Trạm Tấu dưới chân núi Tà Xùa, hoặc trải nghiệm cảm giác đi trong bồng bềnh mây núi, vượt đèo Khao Phạ lên với một gác trại nổi tiếng bởi danh thắng quốc gia Ruộng Bậc Thang, cùng những lễ hội rực rỡ màu sắc văn hóa trên núi cao. Trạm Tấu và một gác trại là địa bàn cư trú lâu đời của đồng bào Mông, chiếm trên 90% dân số của huyện. Cũng như đồng bào Mông cả nước, người Mông ở Mù Căng Chải và Trạm Tấu có truyền thống đoàn kết, kiên cường, cần cù sáng tạo trong lao động sản xuất và chinh phục tự nhiên, xây dựng cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc. Đến với mỗi bản làng người Mông Yên Bái hôm nay, ta không chỉ nhìn thấy sự đổi thay về đời sống vật chất của đồng bào, mà còn cảm nhận được sự phong phú của sắc thái văn hóa luôn được gìn giữ và phát huy trong đời sống cộng đồng. Đó là các tín ngưỡng dân gian, lễ hội, thơ ca, chuyện cổ, dân ca dân vũ và nhiều loại nhạc cụ truyền thống mang âm hưởng vùng cao như sáo, nhị, kèn lá, đàn môi và đặc biệt là cây khèn. Đây vừa là nhạc cụ đồng thời cũng là đạo cụ độc đáo trong vũ điệu khèn Mông mà đồng bào nơi cổng trời này gọi là vũ điệu tha cạnh. Rượu ngô anh uống, khèn anh thổi, váy hoa em múa, sắc hoa xuân. Khèn Mông được chế tác từ trúc núi và gỗ rừng và là nhạc cụ được sử dụng nhiều nhất trong tín ngưỡng tâm linh, sinh hoạt thường ngày và trong các lễ hội của đồng bào. Cây khèn mông gắn với sự tích đề cao tinh thần đoàn kết của người Mông sinh sống nơi các triền núi cao. Xưa kia, có một gia đình người Mông sinh hạ được 6 người con trai. Cả 6 anh em đều hát hay và thổi kèn đơn ống rất giỏi. Lúc đầu, mỗi người có riêng một ống của mình. Khi vui buồn, họ đều mang ra thổi. Một ngày nọ, người em út nghĩ rằng nếu muốn thổi thành bè thì cả 6 anh em phải cùng thổi một lúc mới được. Nhưng nếu gặp điều không may, một trong 6 người đi vắng hoặc mất đi, muốn thổi thành bè thì làm sao có được bài khèn hay? Và người em út nghĩ ra, lấy ống bầu lớn gắn cả 6 ống thành cái khèn. Trong đó ống dài nhất tượng trưng cho người anh cả, ống ngắn tượng trưng cho người anh thứ hai. Cứ lần lượt như thế và ống ngắn nhất tượng trưng cho người em út. Sau khi gắn lại, chỉ cần một người thổi, âm thanh của 6 ống cùng ngân lên một lúc, âm vang cả núi rừng. Người khắp bản nghe mà lắng lòng ra diết, và cái khèn Mông ra đời từ đó. Người Mông quan niệm rằng tiếng khèn là tiếng nói của người Mông ta đó. Cũng bởi vậy, cây khèn vốn là vật bất ly thân với người đàn ông dân tộc Mông. Lúc lên nương, khi xuống chợ hay trong ngày hội của bản, nhờ cái khèn độc đáo này, người Mông không chỉ thổ lộ tâm tình qua âm điệu du dương, trầm bổng, mà nó còn là đạo cụ sinh động, giàu tính tạo hình trong những động tác điệu nghệ và mạnh mẽ của vũ điệu Tha Cạnh. Điều đặc biệt của vũ điệu Tha Cạnh là người múa vừa phải thổi khèn sao cho âm thanh thật nuột nà, lại vừa phải thực hiện những động tác múa nhanh, dứt khoát, song vẫn mềm mại và giàu cảm xúc tạo hình. Múa khèn thể hiện tinh thần thượng võ, ý chí kiên cường của những người đàn ông miền sơn cước. Tết đến xuân về, người Mông không thể thiếu tiếng khèn và vũ điệu Tha Cạnh. Đây được coi như là linh hồn của người Mông gửi gắm và thể hiện tiếng lòng của mình với bạn bè, với cộng đồng, với thiên nhiên, núi rừng và thể hiện giá trị văn hóa, làm nên bản sắc độc đáo riêng của người Mông. Các bài biểu diễn khèn bao giờ cũng có nội dung vui nhộn, làm vơi bớt những khó khăn, vất vả sau một năm chăm chỉ lao động mệt nhọc, góp phần gắn kết tình bạn, tình yêu, tình làng nghĩa bản. Văn nghệ dân gian của đồng bào dân tộc Mông phong phú và độc đáo, gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của người Mông không chỉ góp phần làm nên bức tranh thống nhất trong đa dạng sắc màu văn hóa, mà còn khơi dậy niềm tự hào, sự đoàn kết của các dân tộc chung tay xây dựng cuộc sống mới. Cùng bởi niềm tự hào và mong muốn tiếng khèn Mông sẽ còn mãi như tiếng nói của dân tộc mình, các nghệ nhân nơi bản làng vùng cao Trạm Tấu và Mù Căng Chải luôn tâm huyết trao truyền cho thế hệ con cháu cách chế tác cũng như cách thổi và nghệ thuật trình diễn khèn Mông. Đã xuất hiện những năng khiếu tuổi thơ yêu mến bản sắc văn hóa của dân tộc mình và biểu diễn điêu luyện vũ điệu độc đáo này. Và cũng đã có những người tâm huyết vinh dự được công nhận là nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực nghệ thuật trình diễn khèn Mông như nghệ nhân Giàng A Giao ở xã Bản Mù, huyện Trạm Tấu vào tháng 3 năm 2019. Bảo lưu sắc thái văn hóa truyền thống, khai thác thế mạnh cảnh quan phát triển du lịch đang là hướng đi mới của đồng bào Mông ở vùng cao Trạm Tấu và nơi mảnh đất ngang trời Mù Căng Chải. Trong chương trình lễ hội khám phá danh thắng ruộng bậc thang được tổ chức hàng năm, không thể thiếu các màn trình diễn điệu nghệ và sôi nổi của các vũ công trên núi trong vũ điệu khèn Mông. Với ba đội khèn thường xuyên luyện tập, giao lưu biểu diễn, tham gia vào các sự kiện văn hóa du lịch ở địa phương và các cuộc thi trình diễn khèn Mông, các trường trung học và trung học cơ sở trên địa bàn huyện Mù Căng Chải được tổ chức là biểu hiện sinh động công tác bảo lưu và phát huy giá trị văn hóa đặc sắc của cây khèn Mông trong cuộc sống mới. Mời bạn lên với miền Tây Yên Bái để cảm nhận sự kỳ vĩ và thơ mộng của núi ngàn, thung lũng đẹp như huyền thoại và trải nghiệm không gian văn hóa vô cùng độc đáo, hòa cùng vũ điệu vùng cao nồng nàn âm điệu khèn Mông và những gam màu rực rỡ của cuộc sống mới, được đồng bào các dân tộc nơi mảnh đất này dệt nên bằng niềm tự hào, ý chí, sức sáng tạo và nồng nàn tình yêu với quê hương xứ sở. Quý vị và các bạn thân mến, thu về những tia nắng nhẹ nhàng len lỏi qua những đám mây trắng nhẹ nhàng thả trôi trong chiều gió. Chút nắng cuối cùng của mùa hạ gửi lại vào thu đã không còn bỏng rát. Mùa thu phảng phất chút se lạnh của đông sắp đến. Trong không gian mênh mang của đất trời vào thu, có tiếng bước chân nhẹ nhàng trên thảm lá vàng xào xạc. Có gánh hoa cúc rộn ràng, có mùi hương hoa sữa nồng nàn từng con phố nhỏ. Vẻ đẹp dịu dàng trong trẻo của mùa thu khiến bao trái tim thổn thức, rung động với những hình ảnh niệm xa xôi. Tiếp nối chương trình, mời các bạn cùng cảm nhận những hương vị của mùa thu qua tản văn, sao xuyến hương thu của Diệu Thuần.
Mỗi mùa trong năm đều có những hương vị riêng khiến tâm hồn chúng ta bồi hồi, xao xuyến. Với riêng tôi, nồng nàn và quyến rũ nhất vẫn là hương vị của mùa thu, một mùa quá đỗi dịu dàng và thân thương trong ký ức. Hương thu đầu tiên mà tôi cảm nhận được chính là vị thơm nức của những trái ổi đầu mùa. Ngày còn đi học, tôi rất thích bài thơ Sang Thu của nhà thơ Hữu Thỉnh. Bỗng nhận ra hương ổi, phả vào trong gió se, gió trùng trình qua ngõ, hình như thu đã về. Có lẽ vì bước chân nàng thu quá nhẹ nhàng nên đôi khi chúng ta vô tình không nhận ra. Chỉ đến khi cảm nhận được hương ổi thơm nồng nàn trong từng cơn gió heo may se lạnh, ta mới nhận ra mùa thu đã về thật rồi. Nhớ ngày còn nhỏ, trong vườn nhà tôi lúc nào cũng trồng rất nhiều loại cây trái, nào mít, bưởi, hồng, nhãn, mùa nào thức nấy, và không thể thiếu hai gốc ổi găng và ổi đào nơi góc vườn. Với tuổi thơ thôn quê chúng tôi ngày ấy, khu vườn chính là một thế giới thần tiên để chúng tôi thỏa sức chơi đùa và mộng mơ về những câu chuyện trong cổ tích. Hai cây ổi cũng vậy, chúng bắt đầu xuất hiện khi chúng tôi biết ra vườn trèo hái và lang thang những buổi trưa vắng mẹ. Mẹ tôi nói, đó là hai cây ổi do ông ngoại tôi gửi từ quê Hưng Yên lên. Nó không chỉ thơm ngon mà còn gợi nhớ trong ký ức của mẹ những kỷ niệm thân thương về quê nhà. Chớm thu, ổi bắt đầu ra trái. Những trái ổi non bằng ngón tay thấp thoáng trong lớp áo xanh như chơi ú tim với người. Ngày nào chúng tôi cũng đứng dưới gốc cây chờ đợi, mong ngóng. Đến khi ổi chín, anh trai tôi thường xuyên có mặt trên cây. Tôi ở dưới làm nhiệm vụ giơ vạt áo, hứng những quả chín anh ném xuống, rồi cho vào rổ. Dù không giỏi leo trèo, nhưng có lúc dưới sự khích lệ và giúp đỡ của anh trai, tôi cũng hào hứng leo lên ngự trị ở trạc ba thấp của cây ổi. Cảm giác hai trái ổi chín thơm lừng, thưởng thức ngay tại cây hẳn là ngon nhất trong ký ức của trẻ thơ. Chẳng có gì sánh bằng, chẳng bao giờ quên. Mùa ổi đến và đi rất nhanh, nhưng mùa thu vẫn còn nguyên vẹn trong tâm hồn trẻ thơ chúng tôi ngày ấy. Khi không còn được thưởng thức những trái ổi thơm ngon vàng rực trên cành, tôi lại cảm nhận được hương thu qua những đóa cúc vàng rực rỡ. Quê tôi không trồng nhiều hoa cúc, nhưng mỗi độ gió heo may se lạnh, những gánh hàng hoa cũng đủ rộn ràng những con ngõ nhỏ. Buổi sớm mùa thu, chúng tôi thường bị đánh thức bởi tiếng dao của cô bán hoa nơi đầu ngõ. Gánh hàng hoa không lớn, nhưng cũng khiến đôi vai gầy hanh hao của cô thêm nặng, bóng dáng mảnh mai nhấp nhô trên con đường nhỏ. Vào những ngày rằm hay mùng một, gánh hoa cúc của cô nhiều hơn nhưng chỉ loáng một cái đã hết. Còn những ngày thường, có khi quá trưa, vẫn thấy cô kiên trì giao bán. Mẹ tôi thường hay mua hoa cúc về cắm trong lọ lục bình. Những bông hoa vàng rực, kiêu sa làm sáng bừng cả gian phòng khách nhỏ bé, giản dị của nhà tôi. Sở thích chơi hoa cúc của mấy chị em chúng tôi sau này có lẽ cũng bắt đầu từ thói quen đó của mẹ. Khi mùa hoa cúc rộn ràng đi qua, tôi lại cảm nhận được hương thu đậm đà trong mùi thơm nồng nàn của những bông hoa sữa. Tuổi 15 em lớn từng ngày, một buổi sáng bỗng trở thành thiếu nữ. Hôm ấy mùa thu anh vẫn nhớ, hoa sữa thơm ngây ngất bên hồ. Tôi thích hoa sữa mùa thu khi bắt đầu bước vào tuổi thích soi gương chải tóc. Ngày ấy, trong sân trường của chúng tôi có một cây hoa sữa rất lớn. Nghe nói đó là cây hoa mà người thầy hiệu trưởng đầu tiên đã trồng. Cuối thu, hoa sữa bắt đầu nở rộ, mùi hương nồng nàn tỏa đi khắp sân trường như đánh thức mọi giác quan của lũ học trò tinh nghịch, len lỏi vào từng trang sách. Vào giờ ra chơi, lũ con gái chúng tôi lại ngồi dưới gốc cây hoa sữa để trò chuyện. Những bông hoa sữa nhỏ xinh, màu trắng đục, nở thành từng chùm, trông thật đẹp mắt. Khi có cơn gió thổi qua, những cánh hoa mỏng manh lại rơi lả tả, bay bay rồi rơi xuống mặt đất, vương trên mái tóc, trên vai của đám học trò. Có những ngày trời mưa, chỉ sau một đêm, cánh hoa đã phủ đầy mặt đất như một tấm thảm màu trắng ngà. Chúng tôi không nỡ dẫm lên, sợ làm nát những cánh hoa mỏng manh, yếu ớt. Hoa sữa không rực rỡ, kiêu sa như hoa hồng, hoa cúc, nhưng lại khiến trái tim học trò rung động, thổn thức. Có biết bao mối tình ngây thơ trong sáng đã nảy nở, ươm mầm từ những mùa hoa sữa. Để sau này, khi khôn lớn và đi xa, chúng tôi luôn nhớ về những ngày thu nồng nàn hương hoa sữa. Mỗi độ thu về, trong tôi lại rộn ràng những mùi hương nồng nàn và quyến rũ. Dẫu đất trời có muôn loài hoa khoe sắc và cuộc sống có biết bao đổi thay, nhưng với tôi, hương thu vẫn ngọt ngào và tươi mới như ngày nào. Đó chính là hương thu trong trẻo và dịu ngọt những yêu thương của ký ức tuổi thơ.
Em vẫn từng đợi anh như hoa, từng đợi nắng như gió tìm rằng phi lao, như trời cao mong bay trắng. Em vẫn từng đợi anh trên những chặng đường quên, tiếng hát ai sao động vắng mùi hoa em đềm. Kỷ niệm ngày xưa vẫn còn đâu đó, những bạn bè chung, những con đường nhỏ. Hoa sữa vẫn ngọt ngào đầu phố đêm đêm, có lẽ nào anh lại quên em, có lẽ nào anh lại quên
Trang văn nghệ chủ nhật của Đài Phát thanh và Truyền hình Yên Bái hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt.